La Mã. Hiểu biết ma sự. Tiếng Phạn gọi là Ma La, đời Tần dịch là sát. Nó cướp của công đức và giết mạng trí tuệ của người tu hành, nên gọi là ác ma. Sự là lấy công đức trí tuệ độ thoát chúng sanh vào Niết Bàn là Phật sự. Thường phá hoại căn lành của chúng sanh, khiến lưu chuyển trong dòng sanh tử là ma sự. Nếu người khéo an tâm trong chánh đạo, mới biết đạo càng cao, ma càng thịnh. Phải biết ma sự có bốn loại. 1. Ma phiền não. 2. Ma ấm nhập giới. 3. Ma chết. 4. Ma quỷ thần. Ba loại ma trước đều là việc thường ở thế gian và tùy tâm người sanh ra, nên phải tự tâm chân chánh đuổi trừ nó. Ở đây không phân biệt. Tướng ma, quỷ thần là điều cần phải biết. Đây lược nêu ra. Quỷ thần có ba loại. A. Ma tinh mị. Là loài thú theo 12 giờ, nó biến hóa làm các thứ hình sắc. Hoặc nó hóa người thiếu nữ, người già nua, dẫn đến những hình tướng đáng sợ không phải ít, để làm não loạn người tu hành. Các loài tinh mị này não hại người tu, mỗi loài đến theo giờ của nó, phải biết rành rõ. Nếu giờ dần, 3 giờ đến 5 giờ, đến, ác là loài cọp, vân vân. Nếu giờ mẹo, 5 giờ đến 7 giờ, đến, ác là loài thỏ, nai, vân vân. Nếu giờ thìn, 7 giờ đến 9 giờ, đến, ác loài rồng, trạnh, vân vân. Nếu giờ tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, đến, ác loài rắn, trăng, vân vân. Nếu giờ ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, đến, ác loài ngựa, lừa, lạc đà, vân vân. Nếu giờ mùi, 13 giờ đến 15 giờ, đến, ác loài dê, vân vân. Nếu giờ thân, 15 giờ đến 17 giờ, đến, ác loài khỉ, vượn, vân vân. Nếu giờ dậu, 17 giờ đến 19 giờ, đến, ác loài gà, chim, vân vân. Nếu giờ tuất, 19 giờ đến 21 giờ, đến, ác loài chó, chó sói, vân vân. Nếu giờ hợi, 21 giờ đến 23 giờ, đến, ác loài lợn, vân vân. Nếu giờ tí, 23 giờ đến 1 giờ, đến, ác loài chuột, vân vân. Nếu giờ sửu, 1 giờ đến 3 giờ, đến, ác loài trâu, vân vân. Hành giả, nếu thấy chúng thường dùng những giờ này đến, tức biết những loại tinh thú ấy, kêu tên nó mà quở trách, liền phải tiêu diệt. B. Ma đôi dịch. Nó cũng làm những việc xúc chạm não loạn người tu hành, hoặc hóa như con sâu, con mọt bò lên đầu, mặt, người, dùi, chích, chớp nhoáng, hoặc bươi, dạch dưới hai nách của người, hoặc chợt ôm người, giữ người, hoặc kêu gian lên, làm ồn náo, và hóa hình các loài thú rất nhiều tướng lạ. Khi nó đến não loạn, người tu liền biết nên nhất tâm nhắm mắt lại, thầm mắng nó thế này: ta nay đã biết ngươi, ngươi là loài quỷ thâu lạp kiết chi tà kiến, ưa phá giới, ngửi mùi ăn lửa trong cõi Diêm Phù Đề. Ta nay giữ giới, quyết không sợ ngươi. Nếu người xuất gia nên tụng giới bổn, nếu người tại gia nên tụng tam quy ngũ giới, vân vân, thì bọn quỷ này khúng núm rút lui. Nếu có hóa các thứ tướng mạo làm chướng nạn người tu như thế, và các phương pháp đoạn trừ, ở trong kinh thiền có nói rộng. C. Ma não. Bọn ma này hay hóa làm ba thứ cảnh tướng ngũ trần, đến phá thiện tâm người. 1. Hóa cảnh nghịch ý, như hóa cọp, sói, sư tử, những hình tượng đáng sợ, là ngũ trần ghê sợ, khiến người phải kinh khủng. 2. Hóa cảnh thuận ý, như hóa hình tượng cha mẹ, anh em, chư Phật và nam nữ đẹp đẽ đáng yêu, là ngũ trần yêu thích, khiến người sanh tâm đắm mến. 3. Hóa cảnh không thuận không nghịch, là cảnh ngũ trần bình thường, làm loạn động tâm người tu hành, khiến mất thiền định. Thế nên ma gọi là sát, cũng gọi là mũi tên hoa, cũng gọi là năm mũi tên, vì nó bắn vào năm giác quan của người. Giữa vật chất và tinh thần, nó tạo ra bao nhiêu cảnh giới, làm mê lầm não loạn người tu hành, nên gọi là ma. Hoặc nó tạo ra những thứ âm thanh hay, dở, những thứ mùi thơm, hôi, tạo ra những thứ vị ngọt, đắng, những cảnh giới khổ, vui đến, làm xúc não thân người, đều là việc của ma. Tướng nó rất nhiều, ở đây không thể kể hết. Tóm phần trọng yếu, nếu tạo những thứ ngũ trần làm não loạn người, khiến mất pháp lành, khởi các phiền não, đều là ma quân. Do nó hay phá hoại tính bình đẳng của Phật Pháp, khởi các pháp chướng đạo, tham dục, lo buồn, giận hờn, ngủ mê, vân vân, như bài kệ trong kinh chép. Dục ma quân thứ nhất, ưu sầu đội thứ hai, đói khát quân thứ ba, mến yêu là thứ tư, ngủ mê quân thứ năm, kinh sợ đội thứ sáu, nghi hối quân thứ bảy, giận hờn là thứ tám, mê danh lợi thứ chín, ngã mạn là thứ mười. Như thế những thứ quân dìm đắm người xuất gia, ta lấy sức thiền trí phá dẹp các quân ma, được thành Phật đạo rồi, độ thoát tất cả người. Hành giả đã biết diệt ma, cần phải đuổi nó. Phương pháp đuổi có hai. Một, tu chỉ đuổi. Phàm thấy tất cả cảnh ma bên ngoài đều biết là hư dối, không lo, không sợ, cũng không thủ, không xả hay vọng chất phân biệt, dứt tâm lặng yên thì ma tự tiêu diệt. Hai, tu quán đuổi. Nếu thấy các cảnh ma như trước đã nói, dùng chỉ đuổi không đi, phải phản quán tâm năng kiến, không thấy chỗ nơi, thì bọn ma kia chỗ nào mà não loạn. Khi quán như thế, ma liền diệt hết. Nếu nó trì hoãn không đi, cần phải chánh tâm, chớ sanh tưởng kinh sợ, không tiếc thân mạng, chánh niệm không động. Biết trên bản tánh chân như ma giới, tức là Phật giới. Nếu ma giới là Phật giới, thì chỉ có một không hai. Rõ biết như vậy thì ma giới không xả, Phật giới không thủ, Phật Pháp tự sẽ hiện tiền, ma cảnh tự nhiên tiêu diệt. Lại nữa, nếu thấy ma cảnh không tiêu, chẳng cần phải lo. Nếu thấy tiêu diệt, cũng chớ sanh mừng. Vì cớ sao? Vì chưa từng thấy có người ngồi thiền, thấy ma hóa làm cọp, sói đến ăn thịt. Cũng chưa từng thấy ma hóa làm nam nữ, đến kết làm vợ chồng. Chính nó là huyễn hóa. Người ngu không rõ, tâm sanh kinh sợ và khởi lòng tham đắm, nhân đó mà tâm loạn, mất thiền định và sanh cuồng, tự chuốc lấy họa hoạn, đều tại mình không có trí tuệ mà thọ hại, không phải tại ma gây nên. Nếu các ma cảnh làm não loạn người tu, hoặc trải qua nhiều tháng đến cả năm mà không đi, chỉ phải đoan tâm chánh niệm cho kiên cố, không tiếc thân mạng, chớ ôm lòng lo sợ. Phải tụng các kinh Đại Thừa, Phương Đẳng và Thần Chú Trị Ma, thầm tụng niệm và hằng nhớ Tam Bảo. Nếu khi xuất định, cũng phải tụng chú để tự đề phòng, sám hối, hổ thẹn và tụng giới luật, tà không can phạm được chánh. Lâu lâu nó tự diệt. Ma sự rất nhiều, nói không thể hết, phải khéo mà biết nó. Thế nên, người sơ tâm tu hành cần phải gần gũi thiện tri thức. Nếu có những việc nạn như vậy, ấy là ma nhập tâm người, hay khiến người tâm thần uồn loạn, hoặc mừng, hoặc lo, nhân đó thành bệnh đến chết. Hoặc khi ma cho được tà thiền định, trí tuệ, thần thông, Đà La Ni, thuyết pháp giáo hóa, người đều kính phục, về sau phá hoại việc lành xuất thế của người và phá hoại chánh pháp. Những việc ma như thế có nhiều loại sai biệt không thể nói hết. Nay lược chỉ bày những điều cần yếu để cho người tu trong lúc tọa thiền không lầm nhận các cảnh giới ma. Nói tóm lại, nếu muốn dẹp tà về chánh, phải quán thực tướng của các pháp. Khéo tu chỉ quán thì không có cái tà nào mà không dẹp được. Cho nên trong kinh luận chép: trừ thực tướng của các pháp, kỳ dư tất cả là ma sự. Như bài kệ chép: nếu phân biệt nhớ tưởng, tức là lưới của ma, không động không phân biệt, ấy tức là pháp ứng. Chính La Mã: trị bệnh. Hành giả chuyên tâm tu hành hoặc tứ đại có bệnh là vì dùng quán tâm, quán hơi thở kích động bệnh phủ phát khởi, hoặc không khéo điều hòa ba việc thân, tâm, hơi thở, trong ngoài có chỗ sai xuyển, cho nên có bệnh hoạn. Phạm phương pháp tọa thiền, nếu khéo dụng tâm thì 404 bệnh tự nhiên lành. Nếu dụng tâm sai xuyển thì 404 bệnh nhân đó phát sanh. Thế nên nếu tự tu hay dạy người tu, phải khéo biết gốc bệnh, phải khéo biết phương pháp dùng nội tâm trị bệnh trong lúc tọa thiền. Một phen phát bệnh chẳng những chướng ngại sự tu hành, còn lo mất mạng là khác. Nay nói về pháp trị bệnh có hai ý: một, tướng bệnh phát khởi; hai, phương pháp trị bệnh. Một, tướng bệnh phát khởi. Bệnh phát tuy có nhiều cách, lược nói không ngoài hai thứ. A, tướng bệnh do tứ đại tăng giảm. Nếu địa đại tăng thì mắc bệnh thủng khiết trầm trọng, thân thể khô gầy, như thế 101 bệnh sanh. Nếu thủy đại tăng thì đàm ấm dẫy đầy, ăn uống không tiêu, đau bụng, hạ hơi, vân vân, 101 bệnh sanh. Nếu hỏa đại tăng thì chợt lạnh, chợt nóng, toàn thân đau nhức, hôi miệng, đại tiểu không thông, vân vân, 101 bệnh sanh. Nếu phong đại tăng thì thân thể lơ lửng như treo trên không, lăn lộn đau nhức, phổi sưng thở gấp, ủa mửa mệt lả, như thế vân vân, 101 bệnh sanh. Cho nên trong kinh nói: một đại không điều hòa thì 101 bệnh sanh, tứ đại không điều hòa thì 404 bệnh đồng khởi. Tứ đại phát bệnh, mỗi thứ có tướng mạo của nó. Chính trong khi ngồi thiền và trong khi mộng phải khảo sát cho rõ. B. Tướng ngũ tạng sanh bệnh. Từ tim sanh bệnh thì thân thể nóng, lạnh, đầu nhức, miệng khô, vân vân, vì tim là chủ về miệng. Từ phổi sanh bệnh thì thân thể mập phù, tứ chi mỏi mê, mũi nghẹt, vân vân, vì phổi chủ về mũi. Từ gan sanh bệnh, trong lòng thường không vui, buồn rầu, thương lo, giận hờn, đầu nhức, mắt mờ, vân vân, vì gan chủ về con mắt. Từ lá lách sanh bệnh thì thân thể và trên mặt nổi phong khắp cả, ngứa ngáy đau nhức, ăn uống không ngon, vân vân, vì lá lách chủ về lưỡi. Từ trái cực sanh bệnh thì ở cổ sanh nấc cục, bụng no, lỗ tai bùng, vân vân, vì trái cực chủ về lỗ tai. Năm tạng sanh bệnh rất nhiều, mỗi cái có tướng của nó, phải xem xét trong khi ngồi thiền và trong mộng thì biết được. Như thế, nguyên nhân sanh bệnh của tứ đại ngũ tạng không phải một, tướng bệnh rất nhiều không thể nói hết. Hành giả nếu muốn tu pháp môn chỉ quán để thoát đi sanh tử, phải khéo biết nguyên nhân sanh bệnh. Hai thứ bệnh này, nguyên nhân chung là do trong và ngoài phát động, hoặc do dụng tâm không điều hòa, quán hạnh sai lạc, hoặc do khi pháp định phát sanh không biết giữ gìn, đến khiến tứ đại ngũ tạng sanh bệnh. Ấy là tướng bệnh do bên trong phát khởi. Lại nữa, có ba thứ nhân duyên khiến người mắc bệnh. Một, tứ đại ngũ tạng tăng giảm khiến người mắc bệnh như đã nói ở trên. Hai, quỷ thần gây nên khiến người mắc bệnh. Ba, nghiệp báo khiến người mắc bệnh. Những bệnh như thế mới mắc phải sớm trị rất dễ được lành. Nếu để qua thời gian lâu, bệnh thành thục, thân gầy bệnh nặng, chữa trị rất khó lành. 1. Phương pháp trị bệnh. Đã rõ nguyên nhân phát bệnh, cần tạo phương pháp trị bệnh. Phương pháp trị bệnh có nhiều cách, tóm lược không ngoài hai phương tiện, chỉ và quán. Thế nào dùng chỉ trị bệnh? Có thầy nói, phải an tâm ngưng tại chỗ bệnh, tức là bệnh lành. Tại sao? Vì tâm là chủ của thân quả báo trong một thời kỳ. Ví như vua đến chỗ nào thì bọn trộm cướp đều tan sạch. Lại có thầy bảo, dưới rốn một tấc gọi là đan điền, nếu ngưng tâm tại chỗ này không tán loạn, trải qua thời gian lâu đa số bệnh đều dứt. Có thầy bảo, thường ngưng tâm dưới chân, bất luận đi, đứng, nằm hay nghỉ, liền trị được bệnh. Vì cớ sao? Vì người do tứ đại không điều hòa cho nên sanh các bệnh. Đó là do tâm thức duyên lên trên, khiến tứ đại không điều hòa. Nếu an tâm ở dưới, thì tứ đại tự nhiên điều hòa, các bệnh đều lành. Dùng quán trị bệnh, có thầy nói, dùng quán tâm tưởng sáu thứ hơi thở trị bệnh, tức là dùng quán trị bệnh. Thế nào là sáu thứ hơi thở? Nghĩa là suy, hô, hi, ha, hư, hứ. Sáu thứ hơi thở này đều do trong lưỡi, miệng và tâm tưởng phương tiện chuyển động mà thành, phải dùng đều đều, nhẹ nhẹ. Bài tụng chép: tâm thuộc về ha, thận thuộc suy, tỳ hô phổi hứ thánh đều biết. Gan và tạng nhiệt do chữ hư, tam tiêu ngăn trệ chỉ nói hi. Có thầy nói, nếu khéo dùng quán tưởng vận chuyển 12 thứ hơi thở thì trị được nhiều bệnh. 12 thứ hơi thở: 1. Hơi thở lên. 2. Hơi thở xuống. 3. Hơi thở đầy. 4. Hơi thở tiêu. 5. Hơi thở tăng trưởng. 6. Hơi thở diệt hoại. 7. Hơi thở ấm. 8. Hơi thở lạnh. 9. Hơi thở xông lên. 10. Hơi thở gìn giữ. 11. Hơi thở điều hòa. 12. Hơi thở bồi bổ. 12 thứ hơi thở này đều do tâm quán tưởng mà có. Nay lược tướng đối trị của 12 thứ hơi thở. Hơi thở lên trị bệnh trầm trọng, hơi thở xuống trị bệnh lơ lửng, hơi thở đầy trị bệnh khô gầy, hơi thở tiêu trị bệnh thủng phù, hơi thở tăng trưởng trị bệnh ốm yếu, hơi thở diệt hoại trị bệnh tăng thạnh, hơi thở ấm trị bệnh lạnh, hơi thở lạnh trị bệnh nóng, hơi thở xông lên trị bệnh ngăn nghẹn không thông, hơi thở gìn giữ trị bệnh lăn lộn, hơi thở điều hòa chung trị bệnh tứ đại bất hòa, hơi thở bồi bổ bồi dưỡng tứ đại suy kém. Khéo dùng các thứ hơi thở này có thể trị lành các bệnh, suy ra có thể biết. Có thầy nói, khéo dùng giả tưởng quán hay trị hết các bệnh. Như người mắc bệnh lạnh, tưởng trong thân hơi lửa xông ra, liền trị được bệnh lạnh. Cách trị bệnh này trong kinh Tạp A Hàm về 72 thứ bí pháp trị bệnh có nói rộng. Có thầy bảo, dùng chỉ quán kiểm xét tứ đại trong thân không có bệnh, tâm cũng không có chỗ sanh bệnh, thì các bệnh tự lành. Như thế bao nhiêu thuyết nói dùng quán trị bệnh chỗ ứng dụng không đồng, nếu khéo hiểu được ý đều trị lành bệnh. Hai pháp chỉ quán, nếu người khéo hiểu được ý thì không bệnh nào mà trị chẳng lành. Nhưng người thời nay căn cơ tối cạn, đa số tập quán tưởng không thành công, nên pháp này ít được lưu truyền. Lại có người tu không được pháp này, bèn xoay qua học khí thuật, nhịn cơm, e sau này sanh kiến chấp tà dị. Những thứ thuốc bằng cây, cỏ, vàng, đá thích hợp với bệnh thì nên dùng. Nếu là bệnh do quỷ phá thì phải lập tâm cho vững. thêm tụng chú để giúp sự trị bệnh. Nếu là bệnh nghiệp báo, cần phải tu phước và sám hối, bệnh ắt tiêu diệt. Hai pháp chỉ quán trị bệnh, nếu người khéo hiểu một pháp cũng đủ tự tu và dạy người, huống là thông đạt cả hai. Nếu cả hai pháp đều không biết thì bệnh sanh không thể trị, chẳng những bỏ bê sự tu hành, còn e tánh mạng khó bảo toàn, làm sao tự tu và dạy người. Thế nên người muốn tu chỉ quán phải hiểu phương pháp nội tâm trị bệnh. Pháp này không phải hiểu một, hiểu ý tại người, chứ không thể truyền bằng văn tự. Lại nữa, trong khi ngồi thiền dụng tâm trị bệnh, cần phải gồm đủ 10 pháp sẽ được lợi ích. 10 pháp: 1. Tinh. 2. Dùng. 3. Siêng. 4. Thường trụ trong duyên. 5. Phân biệt nguyên nhân bệnh khởi. 6. Phương tiện. 7. Thực hành lâu. 8. Biết thủ xả. 9. Giữ gìn. 10. Biết ngăn cản. Thế nào là tinh? Nghĩa là tinh pháp này hay trị được bệnh. Sao là dùng? Nghĩa là tùy thời hằng dùng. Sao là siêng? Chuyên cần không nghỉ, đến khi lành bệnh mới thôi. Sao là trụ trong duyên? Tâm di tế luôn luôn y nơi pháp, không duyên cái gì khác. Sao là phân biệt nguyên nhân bệnh khởi, như đoạn trước đã nói. Sao là phương tiện? Là thở ra hít vào, tâm tưởng vận chuyển khéo léo thành tựu, không cho trái phép. Sao là thực hành lâu? Nếu áp dụng chưa có lợi ích, chẳng kể ngày tháng, thường tập không phế bỏ. Sao là biết thủ xả? Biết cái có ích liền chuyên cần, cái có hại liền xả đi, chín chắn chuyển tâm điều trị. Sao là gìn giữ? Khéo biết các duyên xúc phạm mà giữ gìn. Sao là ngăn cản? Được điều ích lợi không đến người khác nói, chưa tổn hại không sanh nghi chê. Nếu y 10 pháp này trị bệnh, quyết định có hiệu nghiệm không dối vậy. 10 La Mã: 9 quả. Nếu hành giả khi tu chỉ quán như thế, biết rõ tất cả pháp đều do tâm sanh, nhân duyên hư giả không thật, nên là không. Vì biết không nên không thấy có tướng danh tự của tất cả pháp, thế là thể nhập chân thật. Khi ấy, trên không thấy có Phật quả đáng cầu, dưới không thấy có chúng sanh đáng độ. Ấy gọi là quán từ giả nhập không, là quán dị đế, là tuệ nhãn, là nhất thế trí. Nếu trụ nơi quán này, tức là xa vào quả vị thanh văn, bích chi Phật. Cho nên trong kinh nói, các vị thanh văn vân vân tự than rằng: chúng ta nếu nghe cõi Phật thanh tịnh, giáo hóa chúng sanh, tâm không vui mừng. Vì sao? Vì tất cả pháp thảy đều rỗng lặng, không sanh không diệt, không lớn không nhỏ, vô lậu vô vi. Suy nghĩ như thế nên không vui mừng. Phải biết, người thấy được pháp vô vi mà vào chánh vị, người ấy trọn không thể phát ba thứ tâm bồ đề, vì sức định nhiều mà không thấy Phật tánh. Nếu Bồ Tát vì tất cả chúng sanh thành tựu tất cả Phật pháp, thì không nên chấp giữ vô vi tự tịch diệt. Khi ấy nên tu quán từ không nhập giả. Nghĩa là phải thật quán tâm tánh tuy không, nhưng khi đối duyên liền sanh ra tất cả các pháp. Cũng như huyễn hóa, tuy không quyết định thật mà vẫn có các tướng thấy, nghe, hiểu biết vân vân khác nhau. Hành giả khi quán như thế, tuy biết tất cả pháp rốt ráo là rỗng lặng, mà hay ở trong không tu các hạnh, như gieo giống trong không, cũng hay phân biệt các căn của chúng sanh tánh dục vô lượng, nên thuyết pháp cũng vô lượng. Nếu chứng được vô ngại biện tài, thì hay làm lợi ích chúng sanh khắp lục đạo. Ấy gọi là phương tiện tùy duyên chỉ, là quán từ không nhập giả, là quán bình đẳng, là pháp nhãn, là đạo chủng trí. Trụ trong quán này sức trí tuệ nhiều, tuy thấy được Phật tánh mà không rõ ràng. Bồ Tát tuy thành tựu hai pháp quán trên, đó gọi là pháp môn phương tiện, không phải là chánh quán. Kinh chép, hai thứ trước là đạo phương tiện, nhân hai thứ quán không giả ấy được vào quán trung đạo đệ nhất nghĩa. Song chiếu cả hai đế, tâm thường vắng lặng, tự nhiên trôi vào biển đại giác. Nếu Bồ Tát muốn ở trong một niệm đầy đủ tất cả Phật pháp, nên tu chỉ dứt hai bên phân biệt, tức nhị biên phân biệt chỉ, thực hành chánh quán trung đạo. Thế nào là chánh quán? Nếu thấu hiểu tâm tánh không phải chân, không phải giả, dứt tâm duyên chân, giả, gọi là chánh thực quán. Tâm tánh không phải không, không phải giả, mà không phá hoại pháp không giả. Nếu hay chiếu liễu như thế, thì ở nơi tâm tánh thông đạt được trung đạo, viên chiếu cả nhị đế. Nếu hay tự tâm thấy được trung đạo, nhị đế, thì thấy trung đạo, nhị đế của tất cả pháp, mà không chấp trung đạo, nhị đế. Bởi vì quyết định tánh không thể có, ấy gọi là chánh quán trung đạo. Như bài kệ Trung Luận nói, nhân duyên sanh các pháp, ta nói tức là không, cũng gọi là giả danh, cũng gọi nghĩa trung đạo. Sưu tầm ý bài kệ này không những đầy đủ phân biệt tướng trung quán, cũng gồm nói chỉ thú hai thứ quán môn phương tiện trước. Phải biết chánh quán trung đạo tức là Phật nhãn, nhất thế chủng trí. Nếu trụ nơi quán này thì sức định và tuệ đồng đẳng, thấy Phật tánh rõ ràng, an trụ trong đại thừa, bước đi bằng phẳng nhanh như gió, tự nhiên vào trong biển đại giác. Thực hành hạnh Như Lai, vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, dùng đồ trang nghiêm của Như Lai mà tự trang nghiêm. Được sáu căn thanh tịnh, vào cảnh giới của Phật, đối với tất cả pháp không nhiễm trước, tất cả Phật pháp đều được hiện tiền, thành tựu niệm Phật tam muội, an trụ trong định thủ lăng nghiêm, thế là phổ hiện sắc thân tam muội khắp vào cõi Phật trong mười phương, dạy bảo chúng sanh trang nghiêm tất cả cõi Phật, cúng dường mười phương chư Phật, thọ trì pháp tạng của chư Phật, đầy đủ tất cả hạnh ba la mật, ngộ nhập vị đại Bồ Tát, cùng với ngài Văn Thù Phổ Hiền kết bạn, thường trụ trong thân pháp tánh, vì chư Phật khen ngợi thọ ký, ấy là trang nghiêm Đâu Suất Đà Thiên, thị hiện giáng thần trong thai mẹ, xuất gia đến đạo tràng, hàng phục ma oán, thành chánh giác, chuyển pháp luân vào niết bàn. Ở các cõi nước khắp mười phương làm viên mãn tất cả Phật sự, đầy đủ hai thân chân và ứng, ấy là sơ phát tâm Bồ Tát. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, khi sơ phát tâm liền thành chánh giác, thông suốt tánh chân thật của các pháp, được tuệ thân không phải do người khác mà ngộ. Cũng nói, sơ phát tâm Bồ Tát được một thân Như Lai làm vô lượng thân. Cũng nói, sơ phát tâm Bồ Tát tức là Phật. Kinh Niết Bàn nói, sơ phát tâm và cứu cánh tâm, hai cái không khác, hai tâm như thế, tâm trước là khó. Kinh Đại Phẩm nói, tu Bồ Đề, có Đại Bồ Tát mới sơ phát tâm liền tọa đạo tràng, chuyển bánh xe chánh pháp, phải biết Bồ Tát ấy như Phật vậy. Trong Kinh Pháp Hoa, Nạn Long Nữ dân hạt châu làm chứng, những kinh như thế đều nói, sơ phát tâm làm đủ tất cả Phật pháp. Như Kinh Đại Phẩm nói, chữ A. Kinh Pháp Hoa nói, khiến chúng sanh khai Phật tri kiến. Kinh Niết Bàn nói, thấy Phật tánh cho nên trụ Đại Niết Bàn. Đã lược nói, tướng sơ phát tâm nhân tu chỉ quán được chứng quả. Kế nói, hậu tâm chứng quả. Cảnh giới của hậu tâm chứng không thể biết, nay suy theo giáo lý để rõ, trọn không rời hai pháp chỉ và quán. Tại sao? Kinh Pháp Hoa nói, ân cần khen ngợi trí tuệ của chư Phật là nghĩa quán. Đây là đứng về quán để rõ quả. Kinh Niết Bàn luận rộng về 100 câu giải thoát để giải thích Đại Niết Bàn. Niết Bàn nghĩa là chỉ. Đó là đứng về chỉ để rõ quả. Cho nên nói Đại Niết Bàn là thường tịch định. Định tức là nghĩa chỉ. Trong Kinh Pháp Hoa, tuy đứng về mặt quán để rõ quả, nhưng cũng nhiếp chỉ. Cho nên nói, nhẫn đến tướng cứu cánh Niết Bàn thường tịch diệt, trọn quy về không. Trong Kinh Niết Bàn, tuy đứng về mặt chỉ để rõ quả, nhưng cũng gồm quán. Bởi vì lấy ba đức làm Đại Niết Bàn. Hai bộ kinh lớn này tuy văn có hiện có ẩn khác nhau, nhưng đều đứng về hai môn chỉ quán, biện chỗ cứu kính của nó, gồm căn cứ hai pháp định tuệ để rõ quả vị cùng tột. Hành giả phải biết quả ban đầu, bậc giữa, rốt sau đều không thể nghĩ bàn. Cho nên bản Tân Dịch Kinh Kim Quang Minh nói, Như Lai lúc ban đầu không thể nghĩ bàn, Như Lai khoảng giữa bao nhiêu thứ trang nghiêm, Như Lai rốt sao thường không thể phá hoại. Đó là ước về hai tâm tu chỉ quán để biện kết quả của nó. Bài kệ trong kinh Ban Châu Tam Muội chép, Chư Phật từ tâm được giải thoát, tâm ấy thanh tịnh gọi không nhớp, năm đạo sạch sẽ chẳng nhuốm màu, học được pháp này thành đại đạo. Thệ nguyện tu hành phải trừ tam chướng và ngũ cái. Nếu như không trừ, tuy siêng năng dụng công, trọn không lợi ích.